Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 8 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tổ chức Mitter tăng cường chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em trên Internet. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện người tù trẻ Christian Briones vượt qua được thời gian tù tội và nghiện ngập nhờ chuỗi mân côi và trở thành người khởi xướng phong trào cầu nguyện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel theo sách ngôn sứ Isaiah. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 8 giờ sáng hôm qua, mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp sinh nhật thứ 90 của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y Sodano sinh ngày 23 tháng 11 năm 1927 tại Isola d'Asti, miền Bắc Italia. Thân phụ ngài là ông Domenico, từng là đại biểu bác khóa tại Quốc hội Italia. Ngài thụ phong linh mục năm 1950, đậu tiến sĩ thần học và giáo luật, làm giáo sư thần học tín lý tại chủng viện giáo phận, rồi bắt đầu phục vụ tòa thánh từ năm 1959, phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Ecuador, Uruguay, Chile và tại Bộ Ngoại giao. Năm 1977, ngài thăng tổng giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Chile trong 10 năm, trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh từ năm 1988. Hai năm sau, Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm ngài làm quốc vụ khanh tòa thánh và thăng hồng y 7 tháng sau đó. Ngày 30 tháng 4 năm 2005, Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Sodano làm quốc vụ khanh, đồng thời phê chuẩn việc bầu Đức Hồng Y làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhận đơn từ chức quốc vụ khanh của Đức Hồng Y Sodano. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các Hồng Y hiện diện ở Roma và nhiều giám mục. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta nhìn thấy nơi Đức Hồng Y, chứng tá của một người đã làm rất nhiều cho giáo hội trong những hoàn cảnh khác nhau, với niềm vui và với nước mắt. Nhưng chứng tá ngày hôm nay mà tôi thấy là lớn nhất mà Đức Hồng Y dành cho chúng ta, đó là chứng tá của một người có kỷ luật theo tinh thần giáo hội, và đó là ơn mà tôi cảm ơn Đức Hồng Y. Và tôi cầu xin cho chứng tá về chiều kích giáo hội này giúp chúng ta tiến bước trong cuộc sống.
Vatican. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hai phái đoàn tổng cộng 4.000 người, gồm các ân nhân đã tặng hang đá và cây thông Giáng sinh được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông đỏ cao 28 mét, đường kính 10 mét ở góc, do miền En bên Ba Lan tặng và chở qua 2.200 cây số đến Vatican hồi đầu tháng 12 này. Hang đá máng cỏ năm nay do Đan viện Biệt hạt Montevecchione, dòng biển Đức, thuộc miền Campania ở miền Nam Italia, thực hiện theo nghệ thuật hang đá hồi thế kỷ 18, theo truyền thống cổ kính nhất ở miền Napoli. Hang đá được bố trí trên diện tích 80 mét vuông, chiều cao tối đa là 7 mét với 20 pho tượng bằng đất nung. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các ân nhân cũng như chào thăm chính quyền và đại diện các tổ chức đã cổ võ sáng kiến này, đặc biệt là Đức Viện Phụ Đan Viện Montevecchione và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Guamia và Đức Giám mục Giáo phận En của Ba Lan. Đức Thánh Cha đề cao cây thông và hang đá như những biểu tượng làm chúng ta thấy cụ thể hơn điều chúng ta cảm nghiệm trong sự Giáng sinh của Con Thiên Chúa. Đó là những dấu hiệu sự cảm thương của Chúa Cha trên trời, sự tham gia và gần gũi của Chúa đối với nhân loại. Con người không cảm thấy bị bỏ rơi trong tăm tối của thời gian, nhưng được viếng thăm và đồng hành trong những khó khăn của họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cây thông hướng lên cao, khích lệ chúng ta cũng hướng về những hồng ân cao cả nhất, nâng mình lên trên những mây mù che phủ, để cảm nghiệm điều đẹp đẽ và vui mừng được chìm đắm trong ánh sáng của Chúa Kitô. Cũng tại Vatican, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, hang đá khổng lồ và cây thông Giáng sinh đã được khánh thành tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, chính quyền và giáo quyền miền En và Đan viện Montevergine, cùng với đông đảo các tín hữu.
Jerusalem, trong một thư ngỏ gửi Tổng thống Donald Trump của Mỹ, các vị lãnh đạo Kitô ở Jerusalem nói rằng việc Mỹ nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể có những hậu quả tai hại cho toàn vùng. Lên tiếng vài giờ trước khi Tổng thống Trump chính thức công bố quyết định di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem như một cử chỉ nhìn nhận đây là thủ đô của Israel, các vị lãnh đạo Kitô viết, chúng tôi lo âu theo dõi tin tức về việc Hoa Kỳ thay đổi quan niệm và cách đối xử của Hoa Kỳ liên quan đến quy chế của thành Jerusalem. Chúng tôi chắc chắn rằng việc làm như thế sẽ làm gia tăng sự oán ghét, xung đột, bạo lực và khổ đau tại Jerusalem và Thánh Địa, làm cho chúng ta xa rời hơn mục tiêu hiệp nhất và đi sâu hơn vào những chia rẽ tàn phá. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi Tổng thống Trump cứu xét quan điểm của các vị, như các vị lãnh đạo chính trị đã họp nhau tại Camp David bên Mỹ hồi tháng 7 năm 2000 để quyết định về quy chế của thành Jerusalem. Các vị long trọng khuyên và thỉnh cầu Tổng thống Mỹ tiếp tục nhìn nhận quy chế quốc tế của thành Jerusalem. Thư ngỏ có đoạn viết, thưa Tổng thống, chúng tôi xin Tổng thống hãy giúp chúng ta cùng nhau tiến bước tới tình yêu thương và một nền hòa bình chung kết. Nền hòa bình này không thể đạt được nếu Jerusalem không phải là chung cho tất cả. Mọi sự thay đổi đột ngột sẽ gây ra những thiệt hại không thể chữa lành. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của những người bạn chúng ta, người Israel và Palestine có thể hoạt động để tiến tới việc thương thuyết một nền hòa bình lâu dài và công chính, có lợi cho tất cả những người mong ước thành thánh Jerusalem chu toàn sứ mệnh của mình.
Geneva, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, Mục sư Olaf Fitzgerald bày tỏ lo âu sâu xa về việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố di chuyển Đại sứ quán về thành Jerusalem và nhìn nhận đây là thủ đô của Israel. Tuyên bố hôm 6 tháng 12 vừa qua, Mục sư Tvai gọi việc làm của Tổng thống Mỹ là phá vỡ sự đồng thuận từ lâu của cộng đồng quốc tế và chính sách từ gần 70 năm nay của Hoa Kỳ. Theo đó, quy chế của thành Jerusalem cần phải được giải quyết trước hết bằng đường lối thương thuyết. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô không công giáo với hơn 400 triệu tín đồ trên thế giới. Mục sư Tvai thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy cũng nhận xét rằng tuyên bố của Tổng thống Trump có nghĩa là đơn phương đưa ra trước một giải pháp cho vấn đề khó khăn nhất trong mỗi hiệp định hòa bình, giải pháp mà chỉ có người Israel và Palestine mới có thể đạt được. Theo Mục sư Tổng thư ký, chính phủ Hoa Kỳ cần suy nghĩ lại lập trường của mình, đồng thời gia tăng nỗ lực để người Palestine và Israel có thể đạt tới một nền hòa bình đích thực, công chính và lâu dài. Mục sư Tvai nhắc lại rằng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô coi Jerusalem như thành của ba tôn giáo và của hai dân tộc, đồng thời ý thức về ý nghĩa của quy chế thành Jerusalem đối với một nền hòa bình chung kết và lâu dài giữa người Israel và Palestine.
Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác tín rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh chắc chắn góp phần tìm một giải pháp cho vấn đề những người Rohingya. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên của Tòa Thánh số ra ngày 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây và nói thêm rằng, sự đóng góp của Đức Thánh Cha ở trên bình diện các nguyên tắc, đó là những nguyên tắc căn bản, từ đó nảy sinh những áp dụng cụ thể, có thể mang lại hòa bình và ổn định cho vùng liên hệ, nghĩa là nguyên tắc tôn trọng các quyền con người, bắt đầu từ quyền công dân, quyền có quốc tịch, nguyên tắc tôn trọng và đề cao giá trị của mọi nhóm chủng tộc. Đức Hồng y Parolin nói, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh nhiều về hai khía cạnh này, nhấn mạnh ý tưởng mà ngài rất quan tâm, đó là những khác biệt không được trở thành sự đối nghịch và xung đột. Tôi tin rằng, dựa trên các nguyên tắc đó, người ta phải cố gắng tìm ra những công thức để giải quyết thảm trạng mà người tị nạn đang sống ở biên giới Myanmar và Bangladesh. gần 700.000 người Rohingya tị nạn từ Bangladesh bên Myanmar đang sống cơ cực trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Họ không được chính phủ Myanmar công nhận là công dân và gần đây bị đàn áp sau các vụ lực lượng võ trang thuộc sắc dân này tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát Myanmar.
Moscow, hôm 4 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ các vị thượng phụ và thủ lãnh các phái đoàn chính thống từ các nơi về Moscow tham dự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập tòa thượng phụ chính thống Moscow. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Novo Ogajovo, một tòa nhà thuộc phủ tổng thống Nga ở vùng Moscow. Trong số các vị hiện diện có Đức thượng phụ chính thống Jerusalem, Đức thượng phụ Johanna thứ 10 của chính thống Antioquia có tòa ở thủ đô Damascus, Syria. Tuyên bố trong dịp này, Tổng thống Putin nói rằng sự đóng góp của các binh sĩ Nga đã giúp quân đội Syria giải phóng những vùng quý giá nhất đối với các tín hữu Kitô khỏi sự chiếm đóng của những kẻ khủng bố, và sự cộng tác giữa tòa thượng phụ chính thống Moscow với giáo hội công giáo có thể có một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho sự hồi hương của các tín hữu Kitô trở về gia cư của họ tại những vùng được giải phóng khỏi sự kiểm soát của những lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Đề cập đến tình hình Syria, Tổng thống Nga nhắc lại rằng tình trạng đất nước này đang dần dần thay đổi. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các lực lượng quân đội Syria đã giải phóng hầu hết lãnh thổ quốc gia, kể cả những vùng có đông tín hữu Kitô. Cùng ngày 4 tháng 12, tức Tổng giám mục Công giáo Basa Vagda, dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq, đã gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence ở Washington để thảo luận về tình trạng các cộng đoàn Kitô ở miền Bắc Iraq và các sáng kiến giúp các tín hữu Kitô tị nạn sớm trở về vùng bình nguyên Ninive, nơi họ đã phải rời bỏ trước sức tiến quân của lực lượng Hồi giáo IS vào tháng 8 năm 2014.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về Tổ chức MITRE tăng cường chống nạn lạm dụng trẻ em trên Internet.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 2 tuần, có một hiệp định lịch sử về sự cộng tác giữa tổ chức MITRE của Italia và cảnh sát Ba Lan trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em trên Internet đang lan tràn trên thế giới không biên cương. Lễ ký hiệp định đã diễn ra ngày 22 tháng 11 vừa qua tại Đại sứ quán Ba Lan cạnh Tòa Thánh. MITRE là một hiệp hội thiện nguyện ở Italia, từ 25 năm nay chuyên dấn thân bảo vệ các quyền của trẻ vị thành niên, chống lại tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Trên thế giới, người ta ước tính có 140 triệu trẻ nữ và 75 triệu trẻ nam là nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục. Trước tình trạng này, cho đến nay, chỉ có 79 trên tổng số gần 200 quốc gia trên thế giới có luật pháp chuyên biệt chống nạn lạm dụng này. Tuy nhiên, trong số 79 nước vừa nói, có tới 60 nước không có định nghĩa rõ ràng đặc thù về từ pornografia infantile, dâm ô trẻ em. Trong 8 tháng đầu năm nay, Hiệp hội MITRE qua đài quan sát trực tuyến của mình đã phát hiện con số những vụ lạm dụng trẻ em vượt quá con số trong phúc trình năm ngoái. Tại 43 quốc gia bị Hiệp hội theo dõi, có gần 2 triệu hình ảnh dâm ô trẻ em và hơn 200.000 video thuộc loại này được phát hiện và báo cho cảnh sát bưu điện Italia. Trong bối cảnh trên đây, hiệp định giữa Hiệp hội MITRE và cảnh sát Ba Lan được coi là quan trọng. Nhờ đó, qua một địa chỉ điện thư, hội MITRE có thể chuyển ngay và trực tiếp cho cảnh sát Ba Lan những thông tin liên quan đến các máy chủ và những người ở Ba Lan vào xem hoặc tải xuống các hình ảnh và video dâm ô trẻ em. vượt qua mọi chướng ngại bàn giấy và những tình trạng trì trệ thuộc mọi loại, gây thiệt hại và khó khăn cho các cuộc điều tra của cảnh sát nhằm ngăn chặn thị trường ô nhục này, đồng thời đảm bảo thi hành công lý đối với những kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại.
Người sáng lập và là chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Meten là linh mục Fortunato Di Noto, người Italia, tông đồ bênh vực trẻ em, chống nạn lạm dụng tính dục. Từ 25 năm nay, cha đã ý thức về thảm trạng nạn lạm dụng trẻ em, nhất là qua Internet, và đã hăng say dấn thân bài trừ tệ nạn này. Cha Fortunato Di Noto là cha sở giáo sư Đức Mẹ Camelo ở thành phố Avola, thuộc giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia. Năm nay cha 54 tuổi, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1963 tại Avola, một thị trấn có hơn 30.000 dân cư, trong một gia đình có 4 người con, thân phụ là hiến binh, nên gia đình di chuyển nhiều nơi tùy theo nhiệm sở của ông. Fortunato đậu bằng kế toán trước khi gia nhập chủng viện giáo phận Noto năm 1984. Sau những năm triết và thần học tại phân khoa Thánh Phaolô ở thành phố Catania, thầy Fortunato được gửi đến học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và đậu cao học giáo sử. Ngày 3 tháng 9 năm 1991, thầy thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Noto, rồi làm quản đốc đền thánh Đức Mẹ Cầu Thang Thiên Đàng ở Noto, đồng thời giảng dạy môn giáo sử tại chi nhánh ở Noto của Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Roma, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei. Cha Fortunato Di Noto bắt đầu ý thức thảm trạng nạn lạm dụng trẻ em từ năm 1989 khi gặp những hình ảnh đầu tiên về tệ nạn này trên Internet, và sau đó gặp những trường hợp cụ thể xảy ra trong giáo xứ của cha ở Avola. Tại đó có một bé gái 11 tuổi toan tính tự tử vì bị lạm dụng và một thiếu niên khác 14 tuổi tự tử cũng vì là nạn nhân như vậy. Cha kể lại trong một cuộc phỏng vấn rằng, từ hơn hai thập niên qua, hàng ngày tôi chiến đấu chống lại một trong những sự ác, quỷ quái nhất trong các bệnh hoạn của con người, đó là bệnh lạm dụng trẻ em. Nó thực sự là một võ khí phá hủy sự thơ ngây trong trắng của trẻ em. Tệ hơn nữa, xoay quanh sự ác này có một ý thức hệ hỗ trợ đang gia tăng và nạn thương mại đáng kinh tởm buôn bán trẻ em trên thế giới với kỹ nghệ tình dục và mại dâm, cùng với một kế hoạch thương mại khiếp đảm làm cho chúng ta xấu hổ vì là con người. Ngày nay, hiện tượng này rất rộng lớn. Internet là thiên đàng của hiện tượng xấu xa này mà nhiều chính phủ coi nhẹ tầm nguy hiểm của nó. Từ năm 1995, người ta ước lượng có khoảng 168 triệu trẻ em trên thế giới bị đưa vào điều mà tôi gọi là cuộc diệt chủng những trẻ em vô tội.
Cha Di Noto nói thêm rằng, tôi đã bắt đầu kêu gào trong năm 1995 khi mà luật pháp Italia chưa có biện pháp nào chống lại những kẻ loạn dục trẻ em. Luật chỉ coi đó là một sự vi phạm luân lý vậy thôi. Nhiều bạn hữu của tôi nghi ngờ việc làm của tôi, các thẩm phán điều tra không hiểu tại sao tôi tố giác ào ào như thế. Họ thấy tôi có vẻ hành động thái quá. Giáo quyền khuyên tôi hãy giữ bình tĩnh, thận trọng và khôn ngoan. Có vị nói, cha là một linh mục, nếu cha thấy bao nhiêu công việc của ma quỷ như vậy, thì hãy cầu nguyện. Dĩ nhiên là tôi cầu nguyện mỗi ngày, nhưng tôi thấy là không đủ. Tôi đã chui vào trong phương tiện tuyệt vời, nhưng cũng là hỏa ngục, đó là máy vi tính. Và tôi ở lại đó, đây là chiến trường của tôi. Tôi làm linh mục cảnh sát trên Internet. Tôi đã tố cáo hàng ngàn trạm thông tin Internet chuyên phổ biến những hình ảnh dâm ô trẻ em và không dễ nhận diện chúng. Tôi nghiên cứu những sứ điệp viết bằng ám hiệu của chúng và chống lại nền văn hóa huyền thoại hóa có những căn cứ quốc tế. Tôi đã thành lập Hiệp hội Meter, nay là một điểm tham chiếu trên thế giới và có nhiều chi nhánh tại Italia. Chẳng hạn tại đảo Sicilia có 9 chi nhánh với 280 người thiện nguyện để giúp đỡ trực tiếp những người bị xâm phạm và giúp họ phục hồi tâm lý. Ước mong của tôi là mỗi giáo phận ở Italia có một chi hội Meter. Tôi tiếp tục làm cha sở giáo xứ nghèo này, nơi mà không ai muốn tới. Thực vậy, giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở Avola vốn là một giáo xứ đông tín hữu, nhưng đạo nghĩa chẳng ra gì. Một ngày nọ trong năm 1995, Đức cha Salvatore Nicolisi, giám mục giáo phận Noto, gọi điện cho cha Fortunato và nói, tôi phải đóng cửa giáo xứ Đức Mẹ Carmelo vì tôi không tìm được linh mục. Cha có muốn đến đó không? Cha Fortunato nhận lời Đức Giám mục. Cha kể tiếp với một ký giả. Khi tôi đến xứ đạo này, họ tiếp đón tôi thật là tệ. Các trẻ em ném đá làm vỡ các kiến nhà thờ. Chung quanh thánh đường là bùn lầy và nghèo khổ. Tôi không thay đổi thái độ. Cửa nhà xứ luôn mở rộng. Tôi tổ chức đá bóng và các trò chơi, các lớp giáo lý. Dần dần các trẻ em đến gần tôi và chúng làm nhịp cầu nối với phần còn lại của giáo xứ. Chính các em báo động và giúp tôi cứu được một em bé có bà mẹ tuyệt vọng đang tính dùng dây điện thoại thắt cổ con mình. Tôi dấn thân sâu hơn trong tình trạng rừng rú không luật lệ của thế giới loạn dục trẻ em và gặp thấy những hệ thống bán dâm trẻ em từ Brazil tới Nga, ở giữa lòng Âu Châu và tại các nước nghèo nhất ở Á Châu. Rồi có ngành du lịch tình dục, các đại lý chuyên nghiệp hãnh diện vì có liên hệ tới 400 trẻ em dành cho khách hàng và được phân loại từ các trẻ sơ sinh cho đến các em 4-5 tuổi và lớn hơn nữa. Tôi cũng tố giác và giúp phá vỡ một mạng bán các trẻ em từ Nga cho Italia.
Nhờ các hoạt động của cha Fortunato, từ năm 1998, chính quyền Italia thành lập ngành cảnh sát bưu điện chuyên phát hiện các mạng buôn bán trẻ em trong ngành kỹ nghệ tình dục. Italia và thế giới thức tỉnh trước tệ nạn rộng lớn này. Nhiều nước thiết lập các đạo luật trừng phạt du lịch dâm ô, thậm chí Thụy Điển phái các cảnh sát của mình đến Á Châu để truy tố các công dân liên hệ đến các nước này để thỏa mãn tình dục với trẻ em. Chẳng hạn tại Phi Luật Tân có tới 1.200.000 trẻ em bị khai thác tình dục, tiếp đến là Nhật Bản và Thái Lan. Cha Fortunato đã đề ra nhiều sáng kiến như cổ võ thiết lập ngày tưởng niệm các trẻ em nạn nhân các vụ khai thác, bạo hành và rửng dưng. Cha cũng viết và xuất bản một số sách và bài báo về các vấn đề này, như cuốn Nạn lạm dụng trẻ em, muôn ngàn khuôn mặt của cuộc diệt chủng thầm lặng. Trong cuộc chiến đấu bênh vực trẻ em này, cha Fortunato đã phải đương đầu với bao nhiêu đối thủ vu khống và cáo gian. Nhưng cha cũng được hơn 20 giải thưởng Italia và quốc tế khích lệ những cố gắng của cha trong việc bài trừ tệ nạn ô nhục khai thác tình dục trẻ em. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, cha Fortunato di Noto đã được Đức cha Stanliano, giám mục giáo phận Noto, bổ nhiệm làm đại diện giám mục đặc trách những tình cảnh xã hội khó khăn và mong manh. Đức cha nói trong một buổi lễ có mặt cha rằng, tôi bổ nhiệm cha Fortunato đặc trách lĩnh vực này xét vì tình trạng phức tạp của các trẻ em và những người dễ bị tổn thương phải chịu. Họ cần phải được phục vụ một cách có thế giá và uy tín hơn. Tôi biết trong công tác này, cha Fortunato cũng sẽ bị bách hại. Cha Fortunato đáp lại, nếu tất cả đều nhắm giúp đỡ và cứu vớt bao nhiêu người khỏi tai ương, con đón nhận việc bổ nhiệm này với lòng khiêm tốn và phục vụ. Cuộc sống của con đã từng bị bách hại nhiều rồi, nhưng thật là bỏ công chịu cơ cực. Con không thể để cho sự ác tăng trưởng cùng với sự thiện trong cánh đồng. Không thể để cho người bé nhỏ, yếu ớt, bị chà đạp, bị vi phạm và bị ngược đãi nữa.
Trở lại buổi ký kết hiệp định giữa Hiệp hội Mitter và Cảnh sát Ba Lan hôm 22 tháng 1 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Jaroslav Simsic, chỉ huy trưởng Cảnh sát Ba Lan nói, tại Ba Lan, hiện tượng loạn dục trẻ em là một hiện tượng ngoài lề, nhưng xét vì tính chất trầm trọng của tội ác dâm ô trẻ em, điều quan trọng là Cảnh sát Ba Lan cũng chiến đấu trong những trường hợp riêng rẽ và đặc thù. Và sự cộng tác với Hiệp hội Mitter là điều quan trọng để có được nhiều tin tức và nhiều phương thế hơn để bài trừ nạn loạn dục trẻ em trên Internet, một hiện tượng vượt lên trên các biên giới. Theo ông Simsic, người ta than phiền là ít có sự cộng tác hữu hiệu giữa ngành cảnh sát của các nước với nhau, nhưng hiệp định với Hiệp hội Mitter giúp chống lại hiện tượng đó. Ngày nay, tuy có sự cộng tác giữa các ngành cảnh sát ở Âu Châu và trên thế giới, và cũng có những kết quả, nhưng nó không diễn ra ở mọi nơi, không đi tới các cơ cấu chính thức của cảnh sát. Vì thế, sự cộng tác với những tổ chức như Hiệp hội Mitter là tổ chức hàng ngày theo dõi trên mạng, truy lùng những mạng chuyên về dâm ô, loạn dục trẻ em, đó thực là một điều hữu ích.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện người tù trẻ Christian Briones, vượt qua được thời gian tù tội và nghiện ngập nhờ chuỗi mân côi và trở thành người khởi xướng phong trào cầu nguyện.
Từ thuở còn bé, Christian Briones đã sống trong nghèo khổ và cậu ngưỡng mộ những tên tội phạm trong khu phố của mình khi thấy họ cướp các xe tải chở thực phẩm để phân phát cho những người bị đói khát. Rồi khi lớn thêm vài tuổi, Briones đã không thoát được vòng xoáy địa ngục, đưa cậu từ rượu chè đến nghiện ngập ma túy, từ bạo lực đến phạm pháp. Briones đã trải qua 10 năm trời của thời thơ ấu và thanh thiếu niên trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Tại đây, Briones đã hội nhập với cuộc sống tội lỗi. Cậu ăn cắp tiền và tiêu tiền vào các trò chơi đen đỏ. Cậu còn sử dụng ma túy. Briones ngày càng nghiện ngập ma túy và thêm bạo lực hơn. Tuy thế, Briones vẫn là một tín hữu Công giáo theo cách thế của cậu. Tại Chile, rất nhiều tên tội phạm có lòng sùng kính Đức Mẹ Montserrat, nhận mẹ như đấng bảo trợ của mình. Briones cũng đã cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhiều đêm, trong cô đơn, Briones cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu mình khỏi cái chết. Tuy nhiên, vì tính cách của Briones nên cậu có nhiều kẻ thù ở trong nhà tù. Trong một thời gian ngắn, Briones đã bị đâm 20 lần, bị bắn 2 lần và 1/3 cơ thể bị phỏng ở mức độ 3. Tuy nhiên, cuộc đời Briones đã được thay đổi tích cực nhờ chuỗi mân côi. Với chương trình phục hồi, huấn luyện và hội nhập của hội Paternitas, Briones làm việc trong xưởng sản xuất chuỗi mân côi 5 năm. Tại đây, các tù nhân nhận các vật liệu để làm các chuỗi mân côi, và ngược lại, họ được nhận tiền công và có thể gửi về cho gia đình. Chính lúc đó là lần đầu tiên Briones được đánh động. Anh nói, chuỗi mân côi là ánh sáng trong đêm tối của nhà tù, vì nó cho phép những đứa con tù tội đến với Chúa. Tuy nhiên, lúc đó, Briones không học đọc kinh mân côi và cũng không hiểu ý nghĩa giá trị của việc cầu nguyện kinh mân côi. Khi được trả tự do, Briones trở lại làm công nhân vệ sinh cho hội Paternitas, bắt đầu nói về các động lực sống và học các công tác xã hội. Cuối cùng, anh trở thành người đào tạo ở xưởng làm chuỗi mân côi. Đó là lúc Briones bắt đầu yêu mến Đức Mẹ và hiểu được mầu nhiệm đức tin. Lòng nhiệt thành thúc đẩy Briones đi bán các chuỗi mân côi trên xe bus, và anh chia sẻ công việc cùng với 8 cựu tù nhân khác như là một cách hỗ trợ kinh tế. Dù thế, sau khi bị trầm cảm, Briones đã lìa bỏ đức tin và anh lại sa vào cảnh nghiện ngập. Anh chối từ Thiên Chúa, bỏ cầu nguyện. Nhưng một ngày kia, có một người đã xin Briones điếu thuốc lá và anh đã chia sẻ cho người này. Để cảm ơn anh, người đó nói với Briones, xin Chúa chúc lành cho anh. Một câu nói đơn sơ đã cứu rỗi Briones. Câu nói đó là một lời khích lệ, thuyết phục Briones trở lại cuộc sống ngay lành. Briones kể lại, tôi đã khóc, tôi đã cầu nguyện và cầm lấy chuỗi mân côi, và tôi đã trở về với đức tin của tôi. Sau 1.5 tháng, mọi sự bắt đầu trở lại. Lời cầu nguyện thật là hiệu quả. Từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu này, Briones đã khởi xướng chiến dịch cầu nguyện 1 triệu kinh mân côi cho Đức Giáo Hoàng, cho đức tin, cho cuộc sống và cho gia đình, để đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm Chile của Ngài từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm tới. Briones chia sẻ, nhờ điều này tôi hiểu được giáo hội của tôi hơn. Tôi biết các giáo xứ và các linh mục. Tôi đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức và tôi muốn kết hôn và có con. Đó là điều tôi không hề nghĩ đến trước đây. Tôi tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và Đức Mẹ ở với chúng ta và Mẹ có thể thay đổi chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria đã giúp tôi chưa chết. Mẹ đã giúp tôi tiến bước, giúp tôi trở thành chứng nhân. Thiên Chúa đã thanh tẩy để tôi trở thành một Kitô hữu tốt hơn. Đó là niềm hy vọng Briones muốn chia sẻ với các tù nhân, và điều anh dự định thực hiện qua một xưởng làm chuỗi mân côi, 4 lần mỗi tuần với các bài giáo lý và thánh lễ. Briones cũng muốn thành lập một cơ sở phục hồi và tái hòa nhập cho tù nhân. Anh tin chắc rằng với lời cầu nguyện, anh có thể thi hành được mục tiêu của mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel theo sách ngôn sứ Isaiah.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách các ngôn sứ, chúng ta thấy các vị dùng hình ảnh tình yêu nam nữ để diễn tả tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Các vị coi mối dây liên kết giữa dân Do Thái với Thiên Chúa qua các giao ước là một cuộc hôn nhân, khiến cho Thiên Chúa trở thành phu quân và dân Do Thái là hiền thê của Ngài. Vì thế sự kiện dân Do Thái bỏ ra về để chạy theo và tôn thờ các thần ngoại giáo bị coi là tội ngoại tình rất nặng. Cũng như các ngôn sứ Hosea, Jeremiah và Ezekiel, ngôn sứ Isaiah cũng đề cập tới tương quan tình yêu giữa Gia Vê Thiên Chúa và Israel là dân được tuyển chọn. Dưới ngòi bút của ngôn sứ Isaiah, cuộc tình đổ bể giữa Gia Vê Thiên Chúa và dân Do Thái tuy không thê thảm như được miêu tả trong sách các ngôn sứ Hosea, Jeremiah và Ezekiel, nhưng cũng không kém phần đau đớn. Lý do vì cuộc bội phản nào cũng gây thương tích trong con tim và cuộc sống của hai người yêu nhau. Ở đây trong lịch sử của dân Do Thái, sự bội phản, các cuộc ngoại tình với các thần ngoại giáo thường xuyên xảy ra, vì không trung thành với Thiên Chúa, lại cũng không sống theo các giáo huấn của Chúa, nên dân Do Thái đã lãnh hình phạt nặng nề nhất là cảnh quốc gia bị xâm lăng bởi vua Nabucodonosor, đất nước ra hoang tàn và họ phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia năm 587 trước công nguyên, trong vòng nửa thế kỷ trước khi được hồi hương dưới thời vua Siro. Trong chương 50, ngôn sứ Isaiah miêu tả việc trừng phạt Israel như sau. Gia-vê phán thế này, đâu là tờ ly hôn mà ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi, hoặc trong số chủ nợ của ta, ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào? Này đây, chính vì lầm lỗi của các ngươi mà các ngươi đã bị đem đi bán, chính bởi tội lỗi của các ngươi mà mẹ các ngươi đã bị rẫy. Tại sao khi ta đến không có một người nào, khi ta kêu chẳng có ai đáp lại, chẳng lẽ tay ta quá ngắn không chuộc nổi, hoặc ta không đủ sức để cứu thoát chăng? Xem đây, ta chỉ đe một tiếng là biển cạn khô, sông ngòi thành hoang địa, cá mắc cạn nặng mùi và chết khát, ta khoác lên bầu trời một màu đen ảm đạm. Tuy nhiên Thiên Chúa sẽ tha thứ hết lỗi lầm cho Israel và phục hồi Jerusalem như viết trong chương 54. Reo mừng lên hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Gia-vê phán, hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời quá bụa. Quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Gia-vê các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Gia-vê đã gọi ngươi về như người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót, ra về đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy. Ta cũng sẽ làm như thời Noe, lúc đó ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay, ra về là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Trong chương 62, ngôn sứ Isaiah miêu tả vẻ huy hoàng của Jerusalem như sau. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng còn ai réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi sẽ được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái và lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng sẽ là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Qua cách miêu tả trên, các ngôn sứ không chỉ muốn diễn tả tình yêu phu thê giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân ngài tuyển chọn, mà cũng gán cho Gia-vê các hiệu quả và tâm tình sâu thẳm nhất và mạnh mẽ bạo lực nhất giữa người nam và người nữ nữa. Trong một quan niệm canh tân về vấn đề tình yêu và thân xác con người, về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của phái nữ, người ta có thể nói rằng nếu chỉ có điều này thôi nảy sinh từ sách diễm tình ca hay giá trị to lớn của tình yêu nhân loại, thì tác phẩm chúng ta đang tìm hiểu đã phải có một chỗ đúng đắn giữa các sách thánh rồi. Như vậy vì tính cách từng mảnh của nó, sách diễm ca có cấu trúc hiện nay như kết quả việc thu thập của một tác giả biên soạn thời hậu Lưu Đày. Khi biên soạn sách, ông đã áp đặt cho các bài ca tụng tình yêu nhân loại một trật tự văn chương và một quan niệm thần học mới được diễn tả trong tựa đề Bài ca của các bài ca của Salomon. Đây là một kiểu thông thường sau thời Lưu Đày như trong trường hợp của các sách châm ngôn, giảng viên và khôn ngoan. Như thể để nói rằng bài ca của các bài ca của người khôn ngoan tuyệt vời hay sự khôn ngoan của tình yêu. Như thế soạn giả đã đưa các bài ca tình yêu vào trong một bối cảnh thần học, khôn ngoan, hiển nhiên cả từ vị thế mà sách chiếm được trong văn bản cổ xưa nhất của Thánh Kinh là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trước thời Lưu Đày, trào lưu khôn ngoan khác với các trào lưu tư tế và ngôn sứ, và có lẽ cũng hơi bị các trào lưu này khinh rẻ. Nhưng sau thời Lưu Đày, nó được trộn lẫn với hai trào lưu tư tế và ngôn sứ. Bằng chứng là giọng điệu ngôn sứ của lời giảng dạy trong các chương từ 1 tới 9 của sách châm ngôn và các chương từ 10 tới 19 của sách khôn ngoan, đặc biệt khi đề cập tới biến cố xuất hành, sự tôn kính đối với chức tư tế và việc phụng tự. Ben Sira đã tuyên bố mình hứng khởi đối với các thái độ này, cũng như việc đồng hóa giữa sự khôn ngoan và luật lệ trong sách giảng viên chương 24, các câu 23-24. Khi chìm đắm trong trào lưu này của thời hậu Lưu Đày, một phần các bài ca tình yêu chiếm hữu được ý nghĩa của một việc thực hiện rạng ngời các lời tiên tri an ủi của các ngôn sứ Hosea, Jeremiah và Ezekiel, cũng như của ngôn sứ Isaiah 3 liên quan tới một tình yêu được canh tân của Gia-vê đối với dân ngài và của một tương lai lạc quan khá đúng lúc trong các thời điểm của cuộc tái thiết vất vả mệt nhọc. Đàng khác, các bài ca tình yêu này chỉ cho người trẻ Do Thái của cộng đoàn mới được tái thiết một kinh nghiệm đúng đắn của cuộc sống liên quan tới vấn đề tình yêu. Có một so sánh hùng hồn giữa các văn bản, các câu và các từ của các chương từ 1 tới 9 sách châm ngôn và sách diễm ca, vén mở cho thấy bài học lớn của sách diễm ca liên quan tới sự hấp dẫn, các quyến rũ của người phụ nữ ngoại kiều. Giờ đây người ta biết ai là người phụ nữ ngoại quốc. Đó là người phụ nữ không phải gốc Do Thái, người phụ nữ ngoại tình, người phụ nữ đưa tới việc phản bội tình yêu, hay nếu muốn, đưa tới chỗ không có tình yêu. Và chính khi đó, trong sách Diễm Ca, việc cảnh báo chống lại phụ nữ ngoại tình trở thành một nhắc nhở tới một tình yêu đam mê đích thật hơn và đúng đắn hơn. Việc miêu tả các nguy hiểm mà sự bất trung dẫn đưa tới tạo dịp cho việc ca tụng lòng trung thành vì chính nó. Như thế chúng ta sẽ đọc sách Diễm Ca trong một viễn tượng kép. Khi người nam hay người nữ ca tụng tình yêu của họ là người, được bao quanh bởi sự rạng rỡ của thiên nhiên, hoa lá cỏ cây và hương thơm của thế giới này, qua người biên soạn, Thiên Chúa gợi ý thực tại một tình yêu siêu việt, tình yêu của chính Ngài. Khi viễn tượng kép này, tình yêu nhân loại và tình yêu của Thiên Chúa được chấp nhận, thì còn có một vấn đề hay nữa cần duyệt xét, đó là ai là tác giả được linh hứng. Một người hay những người đầu tiên đã sáng tác ra các bài ca tình yêu này, hay chỉ có một người đã du nhập chúng vào chương trình của Giao ước và đưa vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh? Chúng ta có quyền khẳng định rằng cả hai tác giả đều được linh hứng, và một cách chắc chắn là tác giả cuối cùng là người đã được linh hứng. Sách Diễm Ca đã có tầm quan trọng lớn đối với dân Do Thái trong các tháng năm cam go của việc tái thiết cuộc sống, đền thờ và thành thánh sau thời Lưu Đày, bên cạnh công trình của các ông Ezra, Nehemiah và Zorobabel, hay có lẽ còn lớn hơn công trình của các vị này nữa. Các bài ca tình yêu nhân loại giữa một thanh niên đính hôn và một thiếu nữ đính hôn đã góp phần trao ban can đảm sống cho những người Do Thái đầu tiên mất tin tưởng sau thời Lưu Đày và cho những người Do Thái mới sinh, mặc dầu họ phải sống trong một hoàn cảnh có nhiều khó khăn và nhiều âu lo như lúc bấy giờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.